Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Tuần trước mình nói về cái đề tài kiến thủ. Tuần nay mình sẽ tiếp tục cái đề tài này nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt hơn để mình hiểu thấu hơn. Thưa các bạn, kiến có nghĩa là cái nhìn, cũng nghĩa là kiến giải, cũng là cái quan điểm. Và cũng có thể là cái vụ trù quan. Thủ là sự chấp trước, chấp chặt, không buông ra. Cho nên nhiều khi không buông thì mình kẹt, và mình kẹt thế nào có đau khổ. Kiến thủ thì gần như là một cái đề tài mà nó bao trùm hết tất cả. Tại vì mình sống thế nào cũng có quan điểm, và mình quan điểm của mình chưa chắc là giống với quan điểm người mình sống chung. Cái sự xung đột của quan điểm đó nhiều khi đưa tới rất nhiều cái đau khổ. Khi Đức Phật, Ngài tu tập ở trên núi, xong rồi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày và sau đó Ngài giác ngộ, thì cái việc đầu tiên sau khi Ngài giác ngộ, thì Đức Phật lên trên các quả trời Đao Lợi, quả trời Giả Ma Thiên, quả trời Đâu Súc Thiên, quả trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và Ngài giảng pháp mà Ngài không nói, mà Ngài dùng cái ánh sáng để Ngài lan tỏa. Cho nên cái pháp của Ngài gọi là quang giáo, tức là cái giáo pháp mà bằng quang minh chứ không phải bằng lời nói. Ngài phóng ra quang minh như vậy rồi thì các Bồ Tát mới giải thích cái quang minh đó. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt nhất thưa các bác là tại sao mà Ngài lại phóng quang? Ngài dạy ai? Thưa các bác, Ngài dạy các vị Bồ Tát, các vị mà trên trời, tức là các vị thiên, mà cũng có thể là thiên vương hoặc là thiên nữ. Như thế thì Ngài dạy cái gì vậy? Có phải chăng là Ngài dạy thêm những cái điều để cho mình hiểu biết thêm hay sao? Dạy thêm những cái kiến giải để cho mình hiểu rõ thêm Phật Pháp hay sao? Nhưng mà nếu như vậy, tại sao Ngài không nói mà Ngài chỉ phóng quang? Thì tả ra Đức Phật muốn dạy cho các vị trời, các vị Bồ Tát. Cái tự tánh quang minh là cái sự sáng suốt. Quang minh là sự sáng suốt. Tự tánh là trong bản tánh, bản hữu đã có sẵn rồi. Ngài muốn dạy cho tất cả biết được là mình có cái sự sáng suốt mà nó sẵn có rồi, không cần phải thêm bớt gì hết. Dù mình ở trên cái quả trên cao nhất là trên trời, mình vẫn không có thể nào có một cái tự tánh mà nó khác với chúng sinh ở trong quả người, quả thú vật, quả súc sinh, quả ngạ quỷ hay là quả địa ngục. Đó là một cái giáo pháp mà rất là đặc biệt quan trọng vô cùng, bởi vì nói lên cái sự bình đẳng của cái bản tánh. Và như thế làm cho những người mà trên cao, thì dù như các vị trời đó, họ sẽ thấy được cái sự khiêm nhường đặc biệt vô cùng, và thấy rằng là mình càng ở trên cao thì mình phải càng phục vụ cho những người dưới thấp. Bởi vì đó là cái đặc tánh mà mình gọi là của cái ánh sáng trong tự tâm của mình. Ánh sáng là không phân biệt cao thấp, do đó mình phải sống trong cái ánh sáng mà không phân biệt cao thấp, giai cấp, không phân biệt nghèo giàu. Và như vậy, Ngài làm một cuộc cách mạng rất lớn trong quả trời. Bởi vì khi mình ở trên quả trời, quả cao, thì thường thường mình khó mà mình đi xuống quả dưới. Cũng như là khi một cái người mà giàu có rồi đó, mình đã từng đi những chiếc xe mà hàng hiệu, xe Mercedes, xe Rolls Royce hay là BMW, thì chắc chắn là các bạn thấy khó mà mình trở lại đi những chiếc xe mà nó xấu xí hơn hay là nó thấp hèn hơn. Bởi thế cho nên các bạn thấy cái sự giáo dục của Đức Phật là làm sao cho mình ra khỏi cái kiến giải, cái chấp trước của mình vào cái cảnh lối sống của mình. Đối với các vị trời đó, thì nếu mình nói họ cái khổ thì họ đâu có nghe. Mình nói tới cái vui thì họ đã quá vui rồi. Cho nên Ngài nói về cái tự tánh, cái ánh sáng của tự tánh, và làm cho tất cả các vị trời đó thức tỉnh. Sau 21 ngày, Ngài giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài dạy cho biết làm sao mà khai mở cái bản tánh sẵn có, sáng suốt của mình rồi. Thì Ngài trở lại gặp 5 vị mà mình gọi là tỳ kheo hồi xưa cùng tu với Ngài. Những vị đó đó là những vị mà gọi là đồng tu, đồng học. Và họ có cái quan điểm rằng Ngài đã bỏ con đường khổ hạnh, Ngài đi vào con đường gọi là hưởng thụ rồi. Cho nên Đức Phật phải trở về lại và giải thích cho họ nghe. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt nhất là Đức Phật, thay vì nói chứng minh rằng là con đường của tôi đúng, con đường của bác sai, con đường của vị anh em là không đúng đâu. Thay vì nói rằng là con đường mà trung đạo là tốt và con đường mà không phải trung đạo là xấu, là khổ, Ngài không nói như vậy. Ngài không hề nói chuyện đó, mà Ngài nói tới cái bản chất của cuộc sống đó, giữa trần gian này, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy cái hiện tượng khổ. Khổ có nghĩa là nó không có như ý của mình được. Mình muốn là một chuyện, nhưng mà cái chuyện nó xảy ra là một cái chuyện khác. Và Ngài đi sâu vào trong cái bản chất của cái khổ, của cái bất như ý, của cái bất lực. Bất lực là nghĩa là mình không thay đổi được. Và Ngài thấy được rằng đó, cái bản chất của cái khổ chính là cái lòng tham dục, cái lòng tham vọng, cái bản ngã ích kỷ của mình, cái bản ngã lúc nào cũng đòi hỏi và muốn được thỏa mãn. Cái bản ngã lúc nào nó cũng gào thét lên những cái tiếng để cho người ta phải nhận biết chính mình. Ngài thấy được cái bản ngã và Ngài thấy được rằng là cái làm cho mình rơi vào trong con đường khổ não chính là vì mình chấp trước vào cái tôi và cái bản ngã. Chấp trước vào cái bản mặt. Cái bản mặt tức là cái chữ mà mình bây giờ trên đất nước này đấy, mình hay dùng gọi là face. Cái face của mình, mình thường thường mình sợ lose face, sợ mất mặt đó, là mất cái bản mặt của mình. Thì Ngài chỉ vào ngay cái chỗ mà chúng ta ai cũng kẹt cả. Và không cần phải chứng minh gì nhiều, bởi vì nó tự chứng minh. Cái khổ là cái mà con người mình thấy. Và vì vậy cho nên lập tức các vị tỳ kheo bạn của Ngài hồi xưa, họ thay đổi kiến giải ngay và họ nhìn thẳng vào trong cái bản chất của cái cuộc sống. Và khi mà hướng tất cả những người bạn bè của mình, những người đồng tu hoặc là những đệ tử của mình vào trong cái bản chất cuộc sống đó, thì không ai còn tranh cãi nữa. Dù cho cái kiến giải của họ có thay đổi thế nào đi nữa đó, dù cho cái kiến giải có sai khác đi nữa, dù cho cái kiến giải có cao có thấp đi nữa, nhưng mà khi mình chỉ vào cái bản chất, cái khổ của cuộc sống, thì tự nhiên con người mình gần như là hết những cái dị biệt, những cái mâu thuẫn bất đồng với nhau liền. Thì cho một cái thí dụ khác, phải không? Đó là cái thí dụ của ông Viktor Frankl. Ông này là cái người mà thầy đã có từng nói cái bạc nghe đó, là trong thế chiến thứ nhì đó, là ông là người Do Thái, nhưng mà ông là bác sĩ, và ông sẵn sàng cứu những cái người mà Đức Quốc xã, những cái người mà họ nhốt ông vào tù đó. Thì người ta hỏi ông, thì ông nói, tôi thấy những người bệnh đau khổ này đó, thì tôi cứu. Tôi cứu không phải là vì tôi nghĩ người đó là người Đức, tôi là người Do Thái, không. Tôi không nghĩ như vậy. Mà tôi nghĩ là cái lương tâm của mình phải lắng nghe cái lương tâm của mình, lắng nghe cái tình thương của mình. Và vì ông thấy, nhìn được cái bản chất, cái đau khổ của mỗi người, cho nên ông ra khỏi cái kiến giải ai là bạn, ai là thù, ai là mình thích, ai là mình giúp, ai là mình không giúp, ai là mình ghét. Ông ra khỏi cái kiến giải đó. Và vì vậy cho nên cái nhìn mà xuyên suốt đó, mà thấy được cái bản chất của cuộc sống, cái nhìn đó đó là cái nhìn có thể hòa giải được, làm cho mình thay đổi cái kiến giải. Cũng như là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo thấy cái khổ, thì tự nhiên cái nhìn mà thấy cái khổ đó đó, mình mới ra khỏi những cái nhìn khác, những cái nhìn dị biệt khác. Nhưng mà các bạn thấy đó, nhìn được cái khổ, và ông Viktor Frankl đó, ông thấy cái bệnh, nhưng mà bên sau cái nhìn đó là một cái tình thương. Chính cái tình thương là cái động lực làm cho mình giữ cái nhìn xuyên suốt. Nếu không có tình thương, sợ mình sẽ không bao giờ mình nhìn thấy cái đau khổ cũng như là cái hiện trạng mà thật sự mình phải cần chú ý. Thì có nghe chuyện của một người bạn kể lại như sau. cái vị bác sĩ đó đó, thì sinh bệnh COVID trong lúc này Việt Nam chúng ta đó, thì anh ta bị COVID và cả vợ cũng bị COVID nữa. Nhưng mà anh ta rất cần một cái máy để thở. Nhưng rất tiếc đó là cái bệnh viện không có một cái máy để mà giúp cho anh thở. Cái oxygen của anh nó xuống rất thấp. Khi mà đo cái SpO2 là cái chỉ số mà oxygen trong phổi của mình đó, thì nó xuống rất là thấp và rất là khó thở. Nhưng mà anh không biết bây giờ làm sao mượn người nào, ai là có. Bản thân mình là bác sĩ mà, nhưng mà bệnh viện nó đã quá tải rồi, không có, anh phải ở nhà. Thì khi mà anh coi online biết được là có những người bạn mà bây giờ họ đang có cái máy oxy đó, oxygen đó đó, thì anh rất muốn để mà mượn hoặc là mua hoặc là nhờ mua. Nhưng mà khi mà đọc tới cái tên của cái người mà bạn mà có cái máy oxy đó, thì anh khựng lại, anh không muốn mượn. Tại vì anh cảm thấy rất là bối rối. Hồi xưa, cái người bạn đó đó, mình đã từng phê bình và mình đã mắng chửi người đó như thế này thì kia. Mà bây giờ, không lẽ là mình lại điện thoại mình xin mượn cái kẻ mà mình ghen, mình ghét, mình thù, mình mắng chửi người ta, bây giờ mình xin à? Vô lý quá, không được. Người vợ của anh này khi thấy anh như vậy đó, thần thừ như vậy, thì mới hỏi tại sao mà anh nghĩ như thế nào, anh đọc cái bài này, anh qua những cái chuyện này, tại sao anh tới cái khúc này anh lại im lặng nữa, trong thái độ nó lẫn thận thận thừ ra, nó không có đáp ứng gì hết, vì sao vậy? Trong cái hơi thở khó khăn thì anh nói với vợ rằng là anh rất là hổ thẹn bây giờ mà mở miệng xin một cái người mà hồi xưa mình mắng, mình chửi, mình chê, không thể nào làm được. Người vợ mới điện thoại nói chuyện với người bạn kia, nói, bạn ơi, chồng của tôi đó thì là đang bị COVID rất là nặng và cần có cái máy thở, trợ thở đó, oxy. Không ngờ cái người bạn kia rất là vui vẻ, rất sung sướng, không nghĩ tới cái chuyện quá khứ là mình đã từng bị sỉ nhục, mình từng bị cái người bạn này sỉ nhục, từng bị người bạn này nói xấu, từng bị trên Facebook viết những cái lời mà không đẹp lắm. Người bạn này lại nhìn vào cái bình mà nghĩ rằng đó, bây giờ đó, mình không nên đó, là vì những cái lời mà người kia nói xấu mình mà mình không cứu họ, mình phải nên cứu. Rốt cuộc thì là cái người bạn này cho người đem cái máy thở tới tận nhà, giao tận nhà. Thì thưa các bác, đó là một cái chuyện rất là cảm động, cho thấy rằng là nhiều khi cái hành động mà mình giúp người đó, thì mình còn phải xuyên qua cái thành kiến của mình về người đó nữa. Và mình phải xuyên qua cái lời nói xấu, nói tốt của người về mình, hay là xuyên qua những cái lời thị phi mà họ về mình. Khi mà mình mà có cái tâm mà cứu người như vậy đó, tức là mình phải thấy cái màn sống nó rất cao. Mình thấy đó, cái tình người nó rất là cao. Chứ mình không nghĩ rằng đó, bởi vì hồi xưa họ mắng, họ chửi, họ sỉ nhục mình bây giờ đó, thì cho họ chết luôn đó, thì mình nghĩ như vậy là ác lắm thưa các bạn. Cho nên bên sau cái kiến giải mà mình giúp người đó đó, là bởi vì có một cái lòng thương. Và cái lòng thương này đó, là bạn hữu, nó không phải là mình phải tu luyện, tu tập mới có được cái tình thương thôi các bạn. Cái tình thương lúc nào nó cũng có sẵn cả, làm sao mà mình khởi động nó. Cho nên ấy, sau ba cái câu chuyện này, câu chuyện của Đức Phật, câu chuyện của ông Viktor Frank hay là câu chuyện của người bạn, thì bạn thấy rằng đó, cái tình thương nó quan trọng vô cùng. Cái tình thương nó có thể là cái động cơ đó mà mạnh mẽ vô cùng để cho mình thấy được một cái chân lý nào đó đó mà những người khác sẽ không chống lại mình, sẽ không đối đầu với mình, mà họ sẽ nhiều khi bị mình làm cảm động, hoặc là nhiều khi họ thông cảm với mình hơn, và nhiều khi họ thay đổi cái kiến giải. Do đó đó, cái phần mình gọi là ảnh hưởng người khác để cho họ có một cái kiến giải, một cái nhìn đó, Mà nhân từ, từ bi rất là quan trọng thưa các bác. Nhưng mà khi chúng ta sống với nhau thì cái kiến giải dị biệt rất rất nhiều. Không phải là ai cũng có cái kiến giải giống nhau cả. Cái nhìn giống nhau cả. Nhưng nếu các bạn nhìn sâu vào trong cái cuộc sống đó, thì nhiều khi nó có những cái nguồn kiến giải đó mà nó dị biệt nằm trong tôn giáo. Thí dụ như là nếu mà mình là cái đạo Chúa, thì mình tin rằng là chỉ có một con đường mà thôi, một vị sáng thế mà thôi, và tất cả đều không phải. Và thánh kinh chỉ là có một cuốn thánh kinh duy nhất thôi. Còn tất cả đều là ngoại đạo cả. Và nếu bạn nhìn từ bên cái phía Koran đó, thì cũng vậy. Thì chỉ có lời mà tiên tri của Ngài Mahomet viết xuống đó là cái lời mà đúng. Và còn tất cả đều là infidel. Tất cả những cái lời khác đều là những cái lời của những kẻ mà không những là ngoại giáo mà phản giáo. Thì thưa các bác đó, cái sự ganh ghét hoặc là cái kiến giải bất đồng đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi nó đi vào trong một cái truyền thống, nó được hoàn bá bởi một cái tôn giáo đó, và dưới cái danh nghĩa tôn giáo và truyền thống đó đó, thì làm cho sự chấp trước của mình gần như tăng bội lên. Ngoài cái chuyện là tôn giáo thì chúng ta cũng bắt đầu thấy là những cái tổ chức chính trị và còn những cái triết thuyết chính trị, nó cũng sẽ làm cho cái sự suy nghĩ của mình sẽ bị cột vào trong cái triết thuyết đó, và mình không thấy được cái tình thương của mình nữa. Mình không làm theo tình thương, mà mình làm theo những cái kiến giải mà người ta đem vào trong đầu của mình, hoặc là mình tự nguyện học những kiến giải đó. Mình tự nguyện mình hấp thu những kiến giải đó, mình lấy những kiến giải đó làm cái nền tảng cho cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà các bạn thấy, chúng ta khi mà học Phật Pháp đó, cái chuyện quan trọng nhất của Đạo Phật là mình không lấy cái kiến giải, mà mình lấy cái tình thương làm cái bàn đạp để mình từ đó nhìn ra. Lấy cái lòng đại từ đại bi của mình đó, cái lòng thương đó là ai cũng có cả. Lấy cái lương tâm, ai cũng có cả. Lấy cái sự hiền hòa, mình gọi là từ, một cách nhẹ nhàng, dễ thương á, cái mà ai cũng có cả. Lấy cái đó làm cái bàn đạp cho cái kiến giải, cho cái nhìn, cho cái sự suy luận của mình. Vì thế cho nên những kinh điển nhà Phật đó, nếu bạn càng học thâm sâu đó, và bạn càng thấy mình càng ngay, mình càng hiền lành hơn, mình càng dễ dãi hơn, dễ chịu hơn. Rồi có năm chữ dễ. Thứ nhất là mình dễ mở, tức là mình rất dễ cởi mở và chấp nhận. Thứ nhì, mình rất dễ chịu. Dễ chịu là mình không có khó khăn, lúc nào cũng có những cái luật lệ này, luật lệ kia, lúc nào cũng có cái giới này, giới nọ. Mình không phải như vậy. Mà dễ chịu có nghĩa là ok, cái giới luật thì đối với tôi đó, nhưng mà các bác, các anh chị, những người xung quanh, mình không áp đặt cái giới luật của mình vào họ. Không. Mình không nhìn họ bằng cái cặp mắt giới luật của mình. Cho nên mình dễ chịu. Ai ngồi nói chuyện với mình, mình cũng sẵn sàng, là mình cười, mình chấp nhận cái kiến giải của người ta. Gọi là dễ chịu. Cái thứ ba là dễ thương. Dễ thương là một cái đặc tính mà rất là đặc biệt, là bởi vì khi mình dễ thương thì mình không nói ra những cái lời mà nó đụng chạm làm cho người ta đau lòng, khó chịu. Có thể mình có cái sự khác biệt về cái nhìn, về quan điểm, nhưng mình sẽ rất là thiền xảo. Mình nói đúng lúc, đúng thời, mình dẫn nhập như thế nào đó để người ta không bị cảm giác là bị hurt, tức là bị tổn thương, tổn hại. Thế nên cái người dễ thương là cái người không phải ăn nói khéo đâu các bác. Người dễ thương là người không bao giờ nghĩ tới cái sự tổn hào kẻ khác. Và người dễ thương là người không nói lên những cái lời mà tổn hại người ta. Rất là dễ thương. Và họ còn có một cái điều nữa, cái điều đó kế tiếp đó, sau cái dễ thương rồi đó, thì gọi là dễ thở. Dễ thở bởi vì họ nói ra những cái lời mà nếu mà sai thì họ sẽ xin lỗi. Biết xin lỗi thì tự nhiên không khí nó dễ thở vô cùng. Thì thường thường cái dễ thở này là nói từ cái quan hệ của mình với nhiều người, một tập thể, mình tạo một không khí dễ thở. Cho nên dễ mở, xong rồi tới dễ chịu, xong rồi tới dễ thương. Bây giờ đó, đó là thực cá nhân. Bây giờ nói với cái tập thể thì mình phải dễ thở. Dễ thở là mình lúc nào phải tạo không khí đừng có nghiêm trọng quá, nặng nề quá. Nhất là khi mà mình ở trong cái vị trí mà lãnh đạo, cái vị trí mà ngồi trên, cái vị trí mà mình gọi là được người ta tôn trọng, thì mình càng phải làm sao cho dễ thở. Không nên lúc nào cũng tìm lỗi, lúc nào cũng dùng cái không những là giới luật, luật lệ, mà dùng cái quyền uy của mình để mà làm cho người khác sợ. Cho nên dễ thở thì không bao giờ dọa nạt ai cả. Dọa nạt không phải là con đường của người mà dễ thở hay là vị Bồ Tát đó các bạn. Cuối cùng cả đó, gọi là dễ dạy. Dễ dạy là một cái thái độ mà mình lúc nào mình cũng khiêm nhường, mình muốn học hỏi thêm. Mình không nghĩ rằng là mình biết tất cả, là mình hơn tất cả, là mình là số nhất, số một. Cho nên, cái dễ dạy làm cho mình lúc nào là cũng muốn học hỏi thêm, lúc nào cũng khiêm nhường, lúc nào cũng có cái sự tôn kính với những cái người đó mà thành công, thành tài, thành danh. Mình rất là quý trọng những người mà thấp hơn mình, trẻ hơn mình. Mình rất là quý trọng những cái người nào có những cái lời nói gì đó mà làm cho mình đó giác ngộ thế một chút xíu thôi cũng được rồi. Và vì vậy cho nên cái thái độ của mình đối với tất cả mọi người lúc nào cũng là tôn trọng và cung kính. Nhưng mà lúc nào mình cũng hòa nhã, nhã nhặn, rất là dễ chịu. Và lúc nào mình cũng nói những lời đó mà làm cho người ta cảm động, dễ thương vô cùng. Và cuối cùng đó, lúc nào mình cũng tạo một không khí mà người ta không có bị sợ hãi. Cho nên các bạn thấy không? Cái nhìn đó mà mình không muốn kẹt vào cái kiến thủ đó, thì thật sự đó, mình phải học nắm cái chữ dễ đó. Dễ mở, dễ chiều, dễ thương, dễ thở và dễ dạy. Nhưng mà mình phải cần có một cái động năng, cái động lực của mình đó, là cái tình thương thì mới được. Nếu mà cái động lực hay là cái sức mạnh mà thôi thúc việc làm của mình lúc nào cũng vì quyền lực cả, lúc nào cũng vì quyền hành cả đó, thì mình không còn tình thương nữa đâu các bác. Do đó đó, cái gì biệt tôn giáo, gì biệt về chính trị sẽ rất dễ làm cho mình không còn cái gì mà dễ mở, dễ thương, dễ chịu, dễ thở hay là dễ dài nữa. Mà nó làm cho mình càng ngày đó, mình càng tách xa nhau. Cho nên, nếu mà các bác sống đó thì các bạn sẽ thấy rằng đó, cái tình thương nó quan trọng hơn là tất cả mọi chuyện. Tại vì cuối cùng mình muốn ở với ai? Mình muốn ở với những cái người nào mà họ thương mình. Mình muốn sống với những ngày nào đó mà họ thương mình và mình có thể thương được họ nữa các bác. Mình chỉ muốn sống với những người dễ thương, dễ chiều thôi. Mình đâu có muốn sống với những người lúc nào là cũng lên mặt và lúc nào cũng bày tỏ cái sự đúng đắn và quyền uy của họ đâu. Không, mình không muốn. Cho nên trong cái đạo làm người thì chúng ta nên sống làm sao mà càng ngày càng dễ chịu, dễ thương hơn. Chứ không phải càng ngày đó mình càng đúng hơn. Trong quan hệ vợ chồng các bạn thấy đó, nhiều khi đó là người chồng đó là lái xe nhưng mà lái trật một chút xíu, người vợ ngồi bên cạnh là cứ trách tại sao mà anh lái xe mà anh cứ trật hoài vậy. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ là mình thương chồng hơn chút, mình nói ồ được anh cứ thong thả anh đi, không can gì, mà nếu mà đi trật, mà nếu mà sai đường cũng càng gì là mình cũng tìm ra được thôi. Cái Google, là cái Navigator nó tìm ra mà lo chi. Nhưng nếu mình nghĩ như vậy để mình thương cho cái người đi lạc đó, thì tự nhiên mình thấy lúc nào cái tình nghĩa vợ chồng nó cũng hài hòa cả. Và nhiều khi các bạn thấy không, các bạn ngồi ăn, nhiều khi cái người phu nhân của mình, cái món ăn nấu không được ngon lắm đó, thì mình cũng không cần phê bình. Tại vì cái ngon và dở là tùy người thôi, tùy cái khẩu vị của mỗi người. Nhưng mà nếu mà người vợ của mình mà nấu ăn mà không ngon lắm đó, thì là mình cũng không nên là chê bai, không ăn, rồi mình bỏ đó, bỏ đũa mình đi, hoặc là mình ra ngoài mình ăn, vân vân, mình không nên. Mà mình vẫn nên nghĩ tới cái tấm lòng của người vợ đã bỏ công sức ra nấu ăn, và mình nên khen ngợi, xứng đáng, khen ngợi cái sức lực bỏ ra và cái lòng quan hoài lo cho mình ăn uống. Cho nên các bạn thấy đó, nếu mà mình làm tất cả mọi chuyện lấy cái tình thương làm cái bàn đạp, làm cái chỗ khởi đầu đó, thì quan hệ của mình với mọi người càng ngày càng tốt hơn. Và mình thấy là mình sống với mọi người đó nó cũng rất là lý thú, bởi vì mình không được sống để mà mình chứng minh cái gì cả. Tại đây mình sống để mình lan tỏa cái tình thương. Thì thưa các bạn, cái đó là những cái điều đó mà từ từ chúng ta sẽ xuyên qua cái kiến thủ, không bị kẹt trong cái sự chấp trước vào cái kiến giải. Nhiều khi mình lắng nghe cái kiến giải đó, nhưng mình chỉ im lặng thôi. Nhiều khi kiến giải nói ra sợ mất lòng, hoặc kiên nhẫn nói ra thì làm cho người ta lại còn tức giận hơn nữa. Cái chuyện hiện nay mà nó đang xảy ra trên nước Mỹ này thì dường như là chuyện mang cái khẩu trang và không mang cái khẩu trang. Cái bên mang khẩu trang thì có rất nhiều lý do phải mang khẩu trang để bảo vệ cuộc sống. Nhưng mà cái bên không mang khẩu trang thì cũng có cái lý do là đây là cái quyền tự tài, tự do mà chính trị, tôi muốn làm gì tôi làm. Cái vấn đề của quyền và vấn đề của cái chi hiện được các bạn. Nhưng mà nếu mà mình nói mà mình thấy có sự đụng chạm đó, thì nhiều khi chúng ta nên tìm cái phương thức làm sao mình cảm động người nghe bằng cái tình thương của mình. Thì người ta có thể thay đổi cái ý kiến để làm theo. Cái tình thương là cái sức mạnh mà không ai có thể chống lại được cả. Cho nên, trong cái việc mà mang khẩu trang hay không mang khẩu trang đó, thì cái lời của bạn không nên là cái lời mà làm sao mình chống lại người ta, mà nên là cái lời bày tỏ cái tình thương của mình. Và nếu bạn bày tỏ tình thương mà đủ đó, thì người nghe họ sẽ thay đổi. Bởi thế cho nên, cái đạo Phật không phải là cái đạo của tranh đấu, cũng không phải là cái đạo mà làm sao chứng minh là cái đạo của tôi là đúng, con đường tôi là đúng. Không, cái đạo Phật là đạo bày tỏ cái tình thương, làm cho cái người mà nghe và cái người bộ hành đi trên con đường đạo cảm nhận được cái tình thương. Biết rằng đó, có thể kiến giải mình sai đấy, nhưng mà với cái tình thương, thì từ 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 cái kiến giải mình cũng hướng về được con đường Phật. Và kiến giải của mình làm cho mình không kẹt vào trong cái đau khổ. Do đó, cái tình thương này cũng còn đi thêm một cái chữ nữa gọi là tha thứ. Cái kiến giải mới bắt đầu bằng sự tha thứ thì lúc nào nó cũng đưa tới một sự an lành cả, thưa các bác. Cho nên mình cần thôi thúc cái hành động của mình bằng cái tình thương, bằng cái lòng biết tha thứ, biết cảm thông, thương, tha thứ, cảm thông. Và cái lòng của mình khi mà hướng vào ba cái giá trị đó, tức là thương, tha thứ, cảm thông, và mình dùng ba cái năng lượng này để mình hướng cuộc đời mình tới đó, thì mình thấy lúc nào mình cũng dễ dàng cảm kích tất cả những cái đẹp xung quanh, và dễ dàng lúc nào mình cũng cảm nhận được cái sự khó khăn, cảm nhận được cái nỗi khổ mà mình không cần phải tranh đấu, không cần phải đấu tranh, không cần phải chứng minh. Thưa các bạn, đó là cái con đường rất lý thú của Đức Phật hồi xưa khi Ngài mà vừa giác ngộ lên dạy các vị trời ở trên kia, dạy để mở cái ánh sáng quang minh, để đừng có bị kẹt. Xuống lại trần gian, Ngài dạy cho mình nhìn thấy cái chân lý là cái khổ, để mình đừng có bị kẹt vào trong cái chuyện là phải sinh lên trời, hay là phải đi vào trong quả mà an lạc này nó không, mà nhận diện ra cái bản chất. Cho đó, khi mà chúng ta càng sống và chúng ta càng khai mở cái con đường trí huệ, thì mình sẽ thấy rằng ba cái tâm thái mà không thể nào chúng ta rời được, đó là tâm thái mà gọi là cái tình thương, cái tâm thái gọi là lòng tha thứ, bao dung, và cuối cùng là cái lòng mà thông cảm, cảm thông. Đó là những cái mà rất căn bản, nhưng mà đó là cái chìa khóa để chúng ta từ từ buông bỏ đi những cái thành kiến và những cái sự xung đột của mình với người, cho mình cảm nhận được chúng ta đều nối kết với nhau bằng tình thương cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn ngày yên lành.